SBS Việt ngữ.
Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh đến cơ hội cho các công ty Úc xuất cảng hàng hóa qua những nước xuyên Thái Bình Dương và xa hơn nữa.
When others said this couldn't be done,
khi có người nói chuyện này không thể thực hiện được, chính phủ đã tiếp tục làm việc để cho Úc có thể tiếp cận nửa tỷ khách hàng trên thế giới với các nền kinh tế gộp lại lên đến 14.000 tỷ đô la.
Ban đầu, hiệp ước TPP bao gồm 12 quốc gia, nhưng sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước, chỉ còn lại 11 nước và được đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP-11. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước, Úc vẫn tiếp tục thương thảo với New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile, Nhật Bản, Brunei, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Nhưng một số tỏ ý hoài nghi với những cái lợi mà chính phủ nói sẽ đem lại cho kinh tế của Úc. Trong số những người chống đối có đảng Xanh, vốn lo ngại về những điều khoản liên quan đến tranh chấp giữa các nước thành viên. Theo đảng Xanh, điều đó sẽ cho phép các đại công ty quốc gia thoát khỏi sự tài phán của nước Úc và đưa các công ty Úc ra tòa quốc tế để đòi bồi thường nếu đầu tư thua lỗ. Thượng nghị sĩ đảng Xanh Sarah Hansen-Young nói rằng công chúng được quyền biết chính phủ đã nhượng bộ cái gì khi ký kết TPP-11.
It is absolutely essential that given now we have a TPP agreement.
Nay khi mà chúng ta đã có hiệp định TPP, người dân Úc phải được biết chính phủ đã phải trả giá như thế nào. Đó là sự minh bạch cần có. Có như vậy chính phủ mới không thể muốn ký gì thì ký và đảng lao động đối lập không thể giả vờ rằng chuyện này không có ảnh hưởng gì cả đến kinh tế và việc làm của người dân Úc.
Thủ lãnh đảng Một Quốc gia bà Pauline Hanson cũng không mặn mà gì với hiệp định TPP-11, vốn bao gồm 13% kinh tế toàn cầu, so với 30% nếu Mỹ còn trong đó.
Các anh chưa hề nói cho tôi hay người dân Úc biết các anh đã đánh đổi cái gì, các nước kia sẽ được cái gì, và họ có thể xuất cảng qua Úc cái gì. Tất cả những cái này ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước chúng ta thế nào?
Một phúc trình mới do các công ty lớn đặt thực hiện cho thấy TPP không đem lợi ích kinh tế gì đáng kể về cho nước Úc. Nhưng Tổng trưởng Thương mại ông Simon Birmingham quả quyết nhờ Hiệp định TPP-11 mà các nhà xuất cảng của Úc sẽ như trúng số 15 tỷ rưỡi đô la mỗi năm.
Để cho hiệp ước bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 10, chúng ta cần phải giảm thuế vào lúc đó, mà còn phải giảm nữa vào ngày 1 tháng Giêng năm tới. Có như vậy mới tận dụng hết được hiệp ước. Vì vậy chúng tôi muốn Úc là một trong 6 quốc gia đầu tiên bắt đầu thực thi hiệp ước này.
Đảng lao động đối lập nay hoàn toàn ủng hộ việc thông qua hiệp định TPP-11. Mặc dù trước đây đã quan ngại cho khả năng công ăn việc làm của người Úc có thể bị ảnh hưởng. Một quan ngại khác là quyền của người lao động, nhất là tại các nước chậm phát triển hơn như Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội đã cam kết thực hiện tất cả những điều kiện và quyền về lao động được đề ra trong hiệp định, kể cả quyền được thành lập công đoàn độc lập. Nhưng theo nhà hoạt động trong lĩnh vực này, ông Đoàn Việt Trung ở Melbourne, thì Việt Nam chỉ đồng ý như vậy với một số điều kiện.
Dạ thưa Vân. Họ chấp nhận là sẽ không có còn tước đoạt quyền công đoàn của người lao động Việt Nam như là đã từng tước đoạt suốt mấy chục năm nay. Họ đã hứa với Mỹ là sẽ trả lại cái quyền đó cho người lao động. Tuy nhiên, lời hứa đó đi kèm cùng với một số điều kiện. Đó là tuy là có quyền lập ra công đoàn độc lập, nhưng mà không có được quyền liên kết với nhau. Tức là mỗi một công đoàn chỉ có được ở trong một công ty mà thôi. Còn ngoài ra trước kia, cách đây cả tháng mấy đấy, chúng tôi còn được biết là họ có đặt ra thêm một điều kiện nữa. Là các cái công đoàn độc lập đó, gọi là độc lập đó, nhưng mà lại phải ghi danh và phải dưới quyền của cái Tổng Liên đoàn Lao động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.